trí thể thao.
Năm 2020 buồn tẻ nhất đối với thể thao thế giới vì đại dịch Covid-19 đã đi qua. Để bước qua năm mới với nhiều sự kiện thể thao lớn đang đón đợi, năm 2021, năm đầu tiên, Việt Nam cùng lúc phải chuẩn bị cho hai tham vọng lớn là Olympic và SEA Games, lần thứ 31 tổ chức trên sân nhà. Dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát trên thế giới, nhưng thể thao Việt Nam vẫn đang phải chuẩn bị tích cực cho các giải đấu quốc tế và trong nước. Với Olympic, hiện tại Việt Nam đã có 5 vé chính thức vượt qua vòng loại ở các môn bơi lội, thể dục dụng cụ, bắn cung và quyền Anh, trong khi mục tiêu đề ra là giành ít nhất 20 vé chính thức dự Thế vận hội mùa hè Tokyo 2021. Nhiệm vụ càng trở nên khó khăn khi mà các vận động viên trong suốt một năm qua không được tập huấn cọ sát thi đấu ở các giải quốc tế. Bên cạnh đó, do dịch bệnh, hàng loạt các giải thi đấu để tích điểm chuẩn dự Olympic bị hoãn, chưa có lịch trở lại. Từ nay tới tháng 8, thời điểm diễn ra Olympic Tokyo 2021, thể thao Việt Nam có khoảng 7 tháng để chuẩn bị, và bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành 20 vé vượt qua vòng loại cũng phải phấn đấu có huy chương ở các nội dung thế mạnh như cử thạ, bắn súng. Song song với Olympic Tokyo, Việt Nam còn là nước chủ nhà tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 11 năm 2021. Đây sẽ là kỳ SEA Games quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực với hy vọng được đặt chủ yếu vào hai môn bóng đá và điền kinh. Nhân dịp bước vào một năm thể thao mới hứa hẹn nhiều sôi động, chương trình tạp chí thể thao hôm nay có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào ông Dương Đức Thủy. Sau một năm bị đình đốn vì đại dịch, làng thể thao Việt Nam cũng như thế giới đang bước sang một năm mới 2021 với nhiều hy vọng. Cho dù tình hình dịch Covid đến lúc này vẫn còn diễn biến khó lường, năm nay thể thao Việt Nam cùng lúc chuẩn bị cho hai sự kiện lớn Olympic Tokyo và SEA Games trên sân nhà. Nhiều kỳ vọng được đặt vào bộ môn điền kinh và đó cũng sẽ là thách thức cho bộ môn mà ông là người đã theo sát phụ trách nhiều năm nay.
Xin thưa với quý khán giả của đài, trong cái khó khăn chung của toàn thế giới thì Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng khách quan. Đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao thì một số các cái giải đấu quan trọng đã bị trì hoãn. Nhìn chung thì đội tuyển điền kinh quốc gia cũng vẫn tích cực chuẩn bị cho hai cái mục tiêu quan trọng, đó là phấn đấu giành 1-2 cái suất standard Olympic. Mặc dù là cái điều này là khó nhưng mà không phải là không có hy vọng. Và cái mục tiêu thứ hai đó là SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam, cái nước Việt Nam chúng ta là chủ nhà. Và nhiệm vụ ở SEA Games thì rất là quan trọng, đó là các nhiệm vụ về thể thao cũng đồng thời là nhiệm vụ chính trị. Bởi vì như các bạn cũng đã biết, trong hai kỳ SEA Games 29 và 30 thì điền kinh Việt Nam đã vượt qua được điền kinh của Thái Lan và trở thành một thế lực rất là đáng gờm trong khu vực Đông Nam Á. SEA Games này thì Thái Lan cũng đang rất muốn là giành lại cái ngôi vị đầu bảng trên đất nước của chúng ta. Thế cho nên là nhiệm vụ của mình là vừa phải bảo vệ và vừa phải phấn đấu đạt được cái số lượng huy chương thành tích cao nhất.
Vâng, thế còn mục tiêu Olympic với điền kinh Việt Nam có phải vẫn là quá tầm?
Cho đến thời điểm này, đội tuyển tiếp sức 4 lần 400m hỗn hợp của Việt Nam thì đang đứng thứ 17. Theo cái bảng ranking của Athletic, họ lấy 16 đội mạnh nhất và lần đầu tiên có cái nội dung này thi đấu ở Olympic. Thế cho nên là chúng ta có về mặt thành tích thì rất hy vọng. Tuy nhiên cái khó khăn lại chính là mùa dịch Covid, cho nên các giải đấu đang bị hoãn và bị lùi lại. Cái giải mà gần nhất của chúng ta nó sẽ là cái giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà tại Thái Lan thì nó cũng rơi vào tháng 5. Và như thế thì chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian khá ngắn từ tháng 5 cho đến tháng 6 để được xét cái điểm để mà có được thăng hạng hay không. Nếu như Olympic vẫn diễn ra bình thường vào tháng 8. Thế cho nên toàn bộ cái nhóm tiếp sức đó 4 lần 400 đang tập luyện rất là ráo riết và thành tích trong năm vừa qua của đội thì cũng không được khả quan lắm. Vì chúng ta cũng không có một cuộc thi đấu quốc tế nào. Và trong nước thì cũng chỉ có được 2 cuộc thi đấu ở trong nước thôi. Thành tích cũng không nổi trội lắm. Đấy chính là những cái điều mà chúng tôi rất là lo lắng. Thế còn về các nội dung đơn, các nội dung đơn thì nó thực sự trước đây chúng ta đã có đi bộ hai chị em Thanh Phúc, Thành Ngân. Đấy, chúng ta có vận động viên nhảy cao Dương Thị Việt Anh năm 2012. Rồi thì chúng ta có Nguyễn Thị Huyền của 400m rào ở năm 2016. Tuy nhiên giờ phút này những nội dung đơn của chúng ta rất khó. Và nó cũng nằm trong cái khó khăn chung của thể thao thế giới, đó là khó có các cuộc thi đấu. Và một cái khó khăn nữa cũng thuộc yếu tố khách quan. Đối với điền kinh Việt Nam nói chung và kể cả thể thao Việt Nam là ít có các cuộc thi đấu ở các cái tầm cỡ cao để chúng ta có thể mạnh dạn đưa đội hình hoặc là đưa các vận động viên tham dự những giải đấu đó. Cái đấy là cái rất là khó khăn đối với thể thao Việt Nam và đối với điền kinh.
Trong cái hoàn cảnh chung như vậy, tiêu hai cái giải đấu lớn như ông vừa phân tích thì các vận động viên và những các nhà quản lý thể thao, các huấn luyện viên thì đã chờ đợi cái sự kiện lớn thể thao này ở trong một cái tâm trạng như thế nào ạ?
Các nhà quản lý thì cũng rất là lo lắng. Và đương nhiên thì trong cái tâm trạng chung như vậy cũng chỉ biết động viên nhau, động viên các ban huấn luyện của các môn thể thao là chúng ta vẫn phải sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống. Thậm chí giả dụ rằng Olympic Tokyo bị ảnh hưởng mà không tổ chức được. Và đương nhiên nếu mà ở thời điểm đó tức là khoảng tháng 8 rồi. Và nếu mà bị ảnh hưởng vì dịch Covid thì SEA Games vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì ngay bên cạnh chúng ta một số quốc gia Đông Nam Á cũng đang là những cái ổ dịch mà không biết bùng phát lúc nào. Ví dụ như là Thái Lan, ví dụ như là Malaysia, Indonesia, Philippines. Việt Nam chúng ta thì quản lý tốt hơn, nhưng cũng không phải là chắc chắn mọi cái 100%. Nếu như chúng ta đảm bảo được trong nước, đó là về phần đối nội. Nhưng còn các quốc gia khác, khi họ không đảm bảo được cái khả năng khống chế dịch, thì chắc chắn là họ cũng không dám cử quân sang. Đấy là cái điều mà các nhà lãnh đạo đang rất là lo lắng. Tuy nhiên thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ vì chúng ta là nước chủ nhà. Chúng ta phải làm tất cả mọi công việc để sẵn sàng tiếp đón các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đến chung vui chúng ta trong cái ngày đại hội lớn nhất khu vực. Các vận động viên thì cầu trời khấn Phật cho mọi việc nó được dần dần lắng xuống. Và cái điều mà các em mong muốn nhất đó là mở cửa thì có thể tập huấn ở nước ngoài, tức là có thể cọ sát được với các vận động viên của các quốc gia khác. Ngay cả tập huấn gần nhất đi là Trung Quốc, hầu như đến 3/4 các đội đều mong muốn được bình thường hóa để có thể ra tập huấn nước ngoài. Đội ít thì cũng phải 1 tháng, mà đội lại nhiều thì ít nhất cũng khoảng 2-3 tháng. Đặc biệt một số các cái môn thể thao mà đã vươn đến tầm châu lục hoặc là thế giới, ví dụ như cử tạ, ví dụ như là karate do hoặc là taekwondo đấy, hay là một số các môn boxing đấy, thì rất muốn là có những cái cuộc tập huấn và du đấu ở nước ngoài để trau dồi cái kinh nghiệm. Còn nếu ở trong nước thì vẫn chỉ là đồng đội với nhau. Khi chúng ta có giao lưu với quốc tế thì chúng ta sẽ tiếp cận và tiếp thu được nhiều cái đối tượng khác nhau.
Dạ.
Đấy là cái mà tất cả các huấn luyện viên và vận động viên đều mong muốn là có được một cái cuộc tập huấn hoặc là thi đấu dã ngoại ở nước ngoài.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy.
Và cũng xin chúc quý thính giả nghe đài một năm mới 2021 được an khang thịnh vượng và mọi việc tiến triển tốt đẹp. Hy vọng mọi việc ổn thỏa thì cuối năm nếu đồng bào, những người ham thích thể thao có dịp về thăm quê hương có thể cùng dự cái đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.